This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương Bắc với Nam.
Cảm ơn quý thính giả bằng giữa làn sóng của Radio Sài Gòn Lát 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở lại về với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn ngày hôm nay cùng chị Minh Ánh trở lại trong chương trình. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào chị Minh Ánh, không biết là hôm nay chị khỏe không chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính. Thì thời tiết thay đổi đó, lúc nóng lúc lạnh cũng hơi ể mình chút. Long thể bất nhang, long thể bất an, long nhang bất ổn chút xịt tại vì phấn bông. Còn tiếng sao nè, có gì lạ không, khỏe không em?
Hiện tại thì bầu trời Đà Lạt thì trong xanh đẹp, gió hiu hiu thổi ra, ở ngoài thì rất là lạnh thưa chị ơi, lạnh lắm. Sáng sớm
đi.
Thì em phải tạt nước để mà cho nó cái kiến cho nó trồng lại chứ không
tan
phải.
Bị đống đá đó
hả? Đống đá đó. Mà cái cách của em là em sẽ pha một muỗng muối hay hoặc là hai muỗng muối vô trong cái một ga lông nước hay hoặc là hai ga lông nước để em pha vô cho nó rồi em đổ lên thì cái đá nó tàn lẹ lắm chị.
Chứ nếu hay quá hả?
Chứ nếu mà mình tạt nước bình thường á, tạt nước bình thường
là nó cứng đóng lại
nó
tiếp
lại càng cứng nữa. Dạ vâng.
Đúng rồi.
Mình thấy là người ta hãy mà tuyết đông đá thì mấy cái xe của city thường rảy muối, cắt muối hoặc là pha với lại nước.
Hay quá ha, có cái mẹo vặt đó hay á.
Thì
trước kia thì biết chị làm sao không? Mỗi sao tối á, là chị để một cái khăn mà nó bằng plastic á, cái mấy cái loại mà rồi xong cái chị lấy hai cái cánh cửa cái chị đóng lại, cái sáng chị mở ra cái chị cầm cái đó chị vũ một cái là mấy cái đông ở trên cái đó nó chạy ra hết à.
Cái khăn plastic á hả chị?
Cái loại mà cái khăn trải bàn mà một mặt đó thì nó là plastic, một nhựa rồi mặt phía sau thì nó làm như là nó có nỉ hay gì đó.
Ok, có một lớp
cái
vải
plastic
mỏng.
Chị để phía trong. Đúng rồi đó, okay. Như lớp vải.
Ok, nếu mà hôm nào
cái
mà quý vị
bên kia thì đó. Làm gì cái sáng cái chị ra chị đứng chị vũ một cái là nó bay ráo hết trơn.
Hay, rất là nhiều những cái cách mình làm hết chị ha.
Rồi chào Hoàng Tiến và chị Quên, chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Đá là rất vui là trở lại với chương trình coi như là năm mới. Hôm tuần trước đó là mình chào là tiễn năm cũ, và năm nay là đầu năm là chào năm mới. Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Cảm ơn chị. Lúc nào cũng nghĩ về đài, lúc nào cũng thường xuyên đến với chương trình trong mỗi ngày chủ nhật. Bí lắm hay hoặc là chị có công việc cần lắm thì chị mới đi, nhưng mà lúc nào chị cũng canh cánh không biết là chương trình tính thực hiện sao này nọ đâu. Tội lắm quý vị ơi. Vâng, thưa quý vị, thưa chị, có một cảm giác như là mình vừa mới mình chớp mắt một cái mình đã thấy gần một tuần của năm 2024 rồi, hôm nay cũng 7 thay rồi phải không thưa quý vị, cũng như thưa quý thưa chị. New Year, New Me, New Everybody. Tuần qua chị có hẹn là sẽ chia sẻ về 9 điều hoạch định để mà chúng ta có thể thay đổi tốt hơn cho năm mới mà tờ tạp chí Forbes đã đưa ra để giúp cho các vị lãnh đạo. Thì hôm nay vẫn còn cái âm hưởng của năm mới và rất là nhiều người, trong đó có em, vẫn còn muốn thay đổi. Vậy xin chị có thể chị vui lòng chị tiếp tục cái chương trình tuần vừa rồi nhé, được không chị?
Cảm ơn Hoàng Tín đã nhắc nha. Như đã nói đó là người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ thì cỡ có 2 triệu người, mà gần như là có 500.000 hội đoàn Việt thành lập mình, họ ghi danh trên các website của tiểu bang đó về cơ sở của mình. Cho nên sẽ có khoảng là 500.000 vị chủ tịch người Việt Nam, chiếm coi như là 1/4 cái số lượng người tị nạn Mỹ gốc Việt. Cho nên thì Minh Anh cũng xin đọc những cái chia sẻ này từ Forbes để giúp cho nhiều vị chủ tịch thay đổi để tốt hơn, và để xây dựng được một cộng đồng mạnh mẽ hơn, có tiếng nói, có chính nghĩa và có đạo đức. Và trước khi cái trang mạng của báo Forbes đó, thì hồi nãy Hoàng Tín có nói là chị lúc nào cũng lo canh cánh là tại như thế này. Cái vấn đề là không phải là cái chức vụ mà cái trách nhiệm. Bất cứ mình làm một cái gì, mình phải có cái tinh thần trách nhiệm đầu tiên là cái đó là cái mà mình còn phải giữ. năm mới hay năm cũ, năm nào cũng vậy hết. Cái tinh thần trách nhiệm là mình phải có. Dạ. À, rồi bây giờ trở lại về lại cái của bác Force thì dưới đây là những cái điều mà họ khuyên là các vị chủ tịch nên thực hành. Cái việc đầu tiên gọi là be a hold the door hero, là hãy là người anh hùng, là giữ cánh cửa. Có nghĩa là hãy trở thành một người biết quan tâm, biết cho thành viên trong nhóm một cái cơ hội để tiến thân. Chứ không phải lúc nào cũng là chúng ta phải làm hết. Ai, tôi là chủ tịch, tôi phải làm. No, you have to let you know your member. Phải để cho cái người thành viên trong cái nhóm họ có cái cơ hội tiến thân, mình đứng mình giữ cửa, mình làm bàn đạp cho họ đi. Rồi cái điều thứ hai là be a strategic thinker, là hãy người là có cái chiến lược về suy nghĩ, là phải thấy được trước cái sự thay đổi nhanh chóng của kỹ thuật, công nghệ và kinh tế, rồi cũng phải biết uyển chuyển linh hoạt về chính trị để giúp các vị lãnh đạo về kinh doanh có thể xoay sở mà biến các sự bất bên về kinh tế đó để làm lợi, hay là về chính trị để làm lợi cho doanh thương của mình. Đó nghĩa là mình phải nhìn thấy được trước cái sự biến chuyển phía trước để mà mình nghĩ cái cách mình làm cho cái công sở, cái cơ sở làm ăn của mình nó tốt hơn. Và cái thứ ba thì họ nói là be a loving leader, là hãy làm một người lãnh đạo có trái tim nhân hậu, yêu thương. Thì ông Yitonda Hoffman là sáng lập viên của công ty Solaris Leadership Development Academy đã nhận thức rằng là theo tôi thấy, tình yêu là sự chấp nhận vô điều kiện cho bản thân và người khác. Thì ông Hoffman này ông còn giải thích thêm là nó cho phép các nhà lãnh đạo vượt xa những điều cơ bản và tạo ra một môi trường nơi mọi người được thịnh vượng và kết nối cùng trong một đoàn thể không cần bất cứ điều kiện nào. Thì cái điều này sẽ giúp trao quyền cho người khác để họ có thể thể hiện tốt nhất. Và có nghĩa là khi ví dụ như ở trong gia đình mình làm một cái việc gì con mà có lỗi thì dĩ nhiên mình cũng sẽ thương yêu, mình bỏ qua và mình giúp cho con cái cách thức để cho làm cho tốt hơn. Thì cái cách mà mình đối xử với nhân viên người ta thì hãy thương yêu như là vô điều kiện, như là mình thương yêu con cái mình như vậy đó. Dạ. Và điều thứ tư gọi là push through stressful times, là hãy thở vượt qua những cái giây phút căng thẳng áp lực. Theo cái nhà tâm lý trị liệu và giáo viên dạy cách thở ở London đó, là bà Carolyn Coleman, bà nói là một cái giải pháp mà thực tế để giúp căng thẳng có thể trở nên tốt hơn, không chỉ về khả năng lãnh đạo mà còn cả về cả giá trị cuộc sống của chúng ta. Thì cô ấy khuyên chúng ta nên thử cái bài tập thở đơn giản này khi nào mà mình cảm thấy quá sức chịu đựng, là hãy ngồi thẳng lưng, dùng ngón tay cái bịt lỗ mũi bên phải và hít sâu bằng thở bằng cái lỗ mũi trái. Có nghĩa là hít vào thì bằng lỗ mũi, một bên cánh mũi thôi, và thở ra thì bằng miệng, rồi lặp lại trong vòng 3 phút thôi. Rồi cuối cùng là hít một hơi thở sâu và đan mấy cái ngón tay lại đó, duỗi tay qua đầu, lòng bàn tay hướng lên, rồi cử động giống như là đang có một cái ngáp dài, và mình nín thở trong vòng 10-15 giây nếu có thể, rồi và cái thở ra rồi đứng yên. Đó là, và cô kết luận rằng là chỉ cần chú ý đến cái cảm giác của chính mình. Cái này là mình thấy là mình cũng giống một cái cách mình tập stress and tone và khí công hoàng hạt mà mình ánh dạy cái các vị cao niên mỗi tuần đó, để khi nào mà mình ánh có thời giờ và điều kiện thì sẽ thâu lại rồi chia sẻ lên cho quý đồng hương coi cái cách mà tập thở, nhà thở và stress. Cái tay mà đưa lên đầu giống như một cái hình mà của Phật Di Lặc đó, không biết là Hoàng Tính có biết cái thế đó không? Để cái tay ngửa lên trời đó rồi vươn lên á.
Dạ, dạ.
Dạ, đó thì đó, rồi thở hít sâu, và mình cũng tập cho quý vị cao niên đó là thở theo 4 nhịp đó, là thở rồi giữ hơi rồi thở ra rồi xong rồi nay rồi force hết cái hơi ra. Nhà tập thở nó quan trọng lắm, nó vừa relax được cái đầu óc của mình để cho cái tâm của mình nó chú tâm vào hơi thở. Thì rồi nó còn tốt một cái là nó hít sâu á, thì là nó làm cho cái buồng phổi của mình á, cái capacity nó giữ được nhiều cái chất cái không khí vào, rồi khi thở ra mạnh mà đưa ra hết ra thì nó detoxify, nó coi nó clear hết những cái chất CO2, và cho nên cái thở là một trong cái rất là quan trọng. Rồi cái thứ năm mà của trong Force chỉ đó là inject some fun into training session, là thêm vào những cái sự thích thú hào hứng trong các lớp mà đào tạo thành viên. À, thì họ nói đó, mấy người leader mà muốn mà cho mình trở nên tốt, cho cái nhóm của mình nó mạnh mẽ hơn, các thành viên nó có nhiều cái gọi như là về training, về đào tạo, có biết được về kiến thức, thì trong cái kiến thức mà đào tạo thì họ nói là hãy giúp cho các lớp đào tạo thành viên trở nên là thích thú, hào hứng. Thì đại khái thì cái báo điện tử Forbes cho biết là từ khi mà cái COVID-19 đó, mọi người đành phải ở trong nhà bị quản chế, thì những cái người lãnh đạo đó họ đào tạo nhân viên qua các chương trình trình dạy học trên mạng, qua cái hoặc là Google Meeting hay là Zoom, thì họ mới sau đó rồi thì họ cũng vẫn còn giữ cái cách mà dạy nhân viên trên mạng như vậy mà nó không có hiệu quả. Cho nên họ nói nếu mà các vị lãnh đạo mà cần biết cách mà thay đổi cho vào trong các lớp đào tạo hướng dẫn nhân viên hay là thành viên trong lớp đó học trực tiếp không qua mạng, và thêm vào những cái hình ảnh, những câu châm ngôn mà cho nhân viên có thể sử dụng lại được bằng cách là chia sẻ cho gia đình, người thân, bạn hữu thì nó hữu hiệu hơn. Điều này thì Minh Ánh đồng ý 100% với Forbes. Tại vì cái khoảng mà năm 2004 đó, khi mà có nhiều gia đình HO qua định cư tại Mỹ, vì mưu sinh thì các cô chú trong gia đình có các con cũng lớn rồi thì đều đi làm. Thì khoảng 10 năm sau thì họ bắt đầu họ có điều kiện để họ trau dồi thêm sinh ngữ. Nên họ bắt đầu họ kiếm các chỗ để học thêm Anh văn. Rồi các trường mà công ty dạy English cho ở đây đó, gọi là English as a Second Language đó. Thì buổi tối thì ở thành phố Tampa là thường là trong các trường học là cô giáo, thầy giáo là người gốc Spanish. Cho nên họ dạy, họ chỉ nói là tiếng Anh, rồi sau đó họ nói tiếng Spanish thôi. Cho nên người Việt Nam mình vô đó học thì khó khăn lắm. Thấy vậy cho nên mình, anh mới có một anh bạn, rồi mình mới nói với anh bạn, thì anh đó anh có một cái văn phòng là về buôn bán nhà cửa đó, văn phòng địa ốc. Thì cái văn phòng đó mở cửa chỉ cuối tuần thôi, cho nên buổi tối thì để trống, thì anh mới cho Minh Ánh sử dụng vào hai buổi tối thứ hai và thứ tư, từ 6:30 tới 8:30 để dạy anh văn các cô chú mới qua đó. Thì mình nhìn mình thấy cũng thương lắm, để đi làm 8-9 tiếng rồi đôi khi ăn qua loa cái gì đó rồi chạy thẳng vào lớp học vào cái ngày thứ tư, thứ sáu, nên họ cũng mệt mỏi lắm, nên thấy rất là thương. Và nếu mà mình cứ dạy theo cái lối mà buồn chán mà bắt họ phải đọc theo mình rồi bắt họ phải nhớ những cái chữ từ ngữ thì là chắc là họ ngủ gục hết. Cho nên mình anh mới nghĩ ra cái cách nghĩ dạy mới là cái thứ nhất đó là mình soạn những cái bài học mà đi sát với thực tế, hữu dụng mà học sinh có thể thực tập liền. Ví dụ như dạy cho họ cách mua insurance bảo hiểm xe ra sao, cách ứng xử khi mà gặp tai nạn xe cộ, hay là cách order thức ăn khi vào nhà hàng, rồi cách đi xin việc làm hay là xin thi quốc tịch. Và thi quốc tịch thì bởi vậy cái chương trình nó làm cho họ cảm thấy là họ đi sát vào với thực tế, họ sử dụng được liền. Rồi mình cái thứ nhì nữa là mình mời một vài người bạn Mỹ tới giúp một tháng là một lần thôi, thì hai người bạn thì có nghĩa là hai tuần là có một cái thực tập và nói để nghe, để cho các cô chú học viên có thể họ nghe họ nói lại từ cái người Mỹ mà không có bị accent như mình á. Thì mình nói mình cũng accent cho nên có cái hơi giọng nó không có đúng. Và mình nói nhiều chữ mình phát âm nó không có rõ ràng, mà không có đúng theo như người Mỹ cách mình nhóm nữa. Cho nên nếu mà cho các cô chú tập nói chuyện, tập lắng nghe từ người Mỹ thì nó dễ, nó nhanh, các cô chú tiến bộ nhanh hơn. Rồi trong cái lúc học đó là thay vì là mình làm những cái bài học là phải chữ rồi bắt người ta đọc lại, thì mình cho chơi trò chơi. Mình cho chơi lô tô, mình để cho mấy cái chữ trong mấy cái để bốc thăm ra đó, chơi bingo đó. Thì mấy cái ngữ vựng vào trong đó cho các cô chú học viên lắng nghe. Rồi người nào trúng thắng được thì mình có đem bánh hay là em chocolate theo mình phát ra cho cái người thắng thì cũng vui lắm. Thì mấy cô chú cũng đỡ đói bụng nữa. Rồi cái cuối cùng là mình dẫn đi field trip nè. Cứ là hai tuần mà mình học thuộc các ngữ vựng rồi cách ráp câu cho chủ đề một cái bài học nào, thì cái tuần sau đó là field trip. Ví dụ như là học đi xin việc làm, thì các cô chú phải học thuộc lòng cách hỏi xin application, rồi hỏi manager về cái đòi hỏi qualification, cái trình độ chuyên môn của cái chức vụ mà họ đang muốn xin việc là như thế nào, hay là cách trả lời cho công việc của công nhân viên bán hàng như vậy đó. Sau đó là mình anh dẫn các cô chú vào trong cái mall rồi xin phép các managers là giúp cho họ thực tập. mà mình phải công nhận cái người Mỹ, mấy người manager họ rất là dễ thương và họ thông cảm lắm, nên ai nấy cũng giúp vui vẻ giúp cho mình hết, cho nên các cô chú học viên cũng thích lắm. Và họ dạn dĩ đi và họ học rất là nhanh, nhưng mà nhờ vậy mà ít người vắng mặt lắm. Mà lớp học thì tại vì họ thấy là cái lớp học vui quá, thì nên họ nói trời ơi, tới đây vừa học vừa chơi rồi còn được vừa ăn nữa, rồi được đi ra ngoài, rồi được học hỏi, rồi những cái điều mà mình áp dụng mình thực hành được ngay. Dạ, cho nên cái mà có lẽ cái này là mình anh nghĩ là mình anh giống ba của mình là thích chia sẻ cái kiến thức, cho nên mình không có thấy cái điều đó là nhàm chán hay nặng nề. Chứ không, nói thật, đi làm ra một ngày mấy tiếng rồi tối phải chạy vô đi dạy, rồi những ngày khác là phải soạn bài thì cũng mệt lắm, nhưng mà vì những cô chú đó cái làm cho cái tấm lòng của mình á, cho nên phải nói là những người leader đó là phải có cái tình yêu thương, có tình yêu thương vô thì mới làm được việc. Rồi và trong cái vấn đề giảng dạy cũng vậy, là hãy làm cho cái chương trình giảng dạy trở nên vui nhộn, thích thú cho học viên thì nó thành công hơn. Và điều thứ sáu đó mà của Forbes cho biết là hãy accept your bad boss traits, là hãy chấp nhận các đặc điểm là sếp không tốt, sếp xấu tính lắm, chứ không phải là lúc nào cũng và chính bản thân mình cũng vậy, mình cũng thấy được cái điều xấu của mình để mà mình sửa, đúng không ạ? Người ta trong đó có nói là không có một vị lãnh đạo nào đọc được cái điều này xong rồi buổi sáng sẽ thức dậy và tự nhủ, ô, hôm nay là một ngày rất là tuyệt, rất là tốt để mà hủy hoại một cuộc sống của thành viên trong nhóm, người ấy làm đi cho cái ông đó, bà đó chết bỏ luôn. Đó không phải là chính xác gì đang xảy ra trong thực tế một cách là lúc nào cũng như vậy, nhưng mà nhờ có nhiều người chủ nhân đó, hoặc là mấy cái người boss có cái thiện chí đã mắc cái sai lầm rồi. Thì cái bà Deborah Corey là một cái chuyên gia nhân sự và đồng tác giả của cuốn Bad Bosses Ruin Lives, thì bà giải thích rằng là thực tế là tất cả các nhà lãnh đạo đều có nhiều đặc điểm khác nhau, có một số thì xấu, một số tốt và một số thì rất là tuyệt vời. Cho nên bà nói là trong cái vấn đề mà cư xử là mình phải chấp nhận là những cái đặc điểm không có tốt là đặc điểm tồi của ông chủ, nên mình nhận thức được điều đó. Nếu mà không nhận ra điều đó thì chúng ta có thể là cái người mà lúc nào cũng là người né tránh, người không có được đánh giá cao, nghĩa là người lúc nào cũng để cho người ta bước lên mình á, hoặc là mình có thể là một người quản lý nhỏ nhen chi ly. Cho nên cách bắt đầu năm mới một cách trung thực nhất là tự đánh giá các đặc điểm của bản thân, điểm tốt cũng như điểm xấu, thì chúng ta mới có thể xây dựng được những kế hoạch trang bị cho mình những kỹ năng để trở thành người sếp tuyệt vời mà chúng ta trở thành. Cho nên điều này mình ảnh nghĩ ra nhận được ưu khuyết điểm của mình, cũng như là biết người biết ta, biết ông chủ hay là biết sếp của mình là người thế nào, thì mình dễ đối phó hơn, phải không Hoàng Tín? Rồi một cái thứ bảy là take time to look at the evidence, là cho bản thân cái thời gian để nhìn thấy các chứng cứ. Ông Rob Greener là giám đốc nghiên cứu của mạng lưới thành viên nhân sự của Corporate Research Forum lập luận rằng điều mà các nhà lãnh đạo không nhìn thấy là tài sản lớn nhất của họ không phải là con người mà là cái hành vi, cách cư xử của con người. Ông khuyến khích các nhà lãnh đạo nên áp dụng cách tiếp xúc gần gũi dựa trên bằng chứng, thu thập và sử dụng những cái thông tin đáng tin cậy và phù hợp nhất từ bên trong và bên ngoài tổ chức công ty để hiểu rõ hơn bất kỳ vấn đề hành vi nào mà họ thực sự đang cố gắng giải quyết. Và vấn đề thứ 8 là mình help more by helping less, có nghĩa là mình giúp đỡ nhiều hơn bằng cách là giúp ít lại. Mới nói ra thì rất là mâu thuẫn, nhưng mà tự trung rằng những người lãnh đạo thường hay giúp đỡ và thường làm nhiều việc của thành viên trong nhóm hơn là hãy đưa cho họ và tin tưởng họ và cũng như mớm cho họ những cái ý nghĩa thôi rồi hãy để cho họ tự làm thay vì là mình cứ phải làm hết. Thì báo Forbes có đưa ra thí dụ của ông Dominic Ashley Teams là ông giám đốc điều hành của công ty tư vấn hiệu suất Notion và đồng sáng lập của Start Manager là cái chương trình dạy phát triển trên mạng, đã khuyên thay vì giúp làm các việc của nhân viên thì các vị lãnh đạo nên học cách coaching. Có nghĩa là mình không biết Hoàng Tiến đi chơi đá banh, Hoàng Tiến biết mấy người mà huấn luyện viên, mấy người ông coach cái gì? Dạ đúng không? Có nghĩa là không có bắt ông đó phải đá kiểu này đá kiểu kia, mà nói là ồ chỉ đưa ra hết cho mọi người nhìn chung một cái cách thức, rồi coi lại, rồi thấy cái người này giỏi về ví dụ đá đá hậu hay là đội banh hay là sút hay là người đó giỏi về goalie, làm về đứng là thủ thủ môn thôi hay là gì đó hả, thì phải chia cho những người đó họ làm, chứ mình không có đứng ra mà mình làm hết cho họ. Thì cái đó gọi là học, gọi là coaching á, mình nhìn thấy được cái ưu điểm, cái đặc điểm của người ta về cái công việc và chia cho họ làm. Và cái điều cuối cùng là combine work with travel. Họ nói là hãy kết hợp công việc với du lịch. Thì mình thấy là cái điều này nó xảy ra như cái từ vụ COVID-19 với phóng Hoàng Tín. Thì nhân viên làm tại nhà nè, rồi không còn phải vào sở, rồi chỉ còn kết nối việc qua mạng, rồi họp qua mạng, cho nên nhân viên họ thoải mái hơn, làm việc tích cực hơn. Chị sẽ nhỏ với Hoàng Tín là đôi khi á, mà chị coi các show của Đại Hàn á, không biết đại Hoàng Tín có hay coi mấy cái Korean show không? Thì có nhiều cái trong đó thấy là lâu lâu là công ty là cho nhân viên đi những cái cuộc dã ngoại gọi là workshop á, rồi nhân viên đem theo công việc rồi dự án nào đó, rồi cùng nhau cắm trại rồi chơi đùa, nhưng mà vừa họp vừa brainstorming vừa làm việc thì thấy rất hay và có kết quả tốt. Ở Mỹ thì bản thân của Minh Ánh thì có lâu lâu thì được đi mấy cái conferences, thì boss cho nhân viên cùng tham dự các hội nghị rồi để học hỏi, mở mang thêm kiến thức. Và đó là nói tự trung, đó là chính điều mà Force đã thành lập một cái danh sách để chia sẻ với các vị lãnh đạo cho năm 2024 đó Hoàng Tín. Dạ, nãy giờ đọc qua 9 cái, Hoàng Tín thấy có cái nào pick được không? Để trở nên một người lãnh đạo tài ba, chứ không phải là tủ lạnh.
Đối với Tín thì đó là một trong những cái điều mà Hoàng Tín đang thực hiện. Phải gọi là mấy cháu nhà cũng chỉ cho Hoàng Tín cái cách, hình như là cái đó là cái cách thứ tư thì phải chị. Đó là hít thở. Đúng vậy. Hít thở cũng đem cho chúng ta một cái sự cân bằng ở trong cái cuộc sống, cân bằng cho cái việc mà mình phải đối phó. Và Hoàng Tín thấy đúng là như vậy. Thưa quý vị, cái hít thở theo đúng cái phương pháp thì nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ lấy lại được cái sự sáng suốt ngay cái lúc đó liền luôn. Thưa quý vị, hoặc là cái sức khỏe của mình nó sẽ calm down và nó sẽ quân bình một phần nào đó trở lại rất là nhiều. Nếu mà chúng ta tập thường xuyên cùng với là những cái động tác khác thì chắc chắn thì những cái điều phụ tiếp theo đó, điều 5, điều 6, điều 7, hoặc là điều 1, điều 2, điều 3 chúng ta đều có thể thực hiện được hết nếu mà cái tâm của mình nó có yên lặng, nó an lạc chút xíu thì những cái việc gì mình có thể mình sáng suốt mình nhận ra được. Cái đó là điều mà Hoàng Tín có thể tâm đắc khi mà chị trình bày và chị liên tưởng đến những cái gì mình đang thực hiện. Quý vị đang đến với chương trình Vui Buồn Đời Thì Nạn của chị Minh Ánh. Như vậy thì khi mà cái người thường mà thấy được những cái này thì không phải là cái người lãnh đạo hay hoặc là chủ nhân ông của công ty, thì theo chị sẽ cần có những cái điều gì mình cần phải làm mới cho chính mình. Nhớ lại trong hôm tuần rồi thì chị và Hoàng Tín cũng có nói sơ qua về cái sức khỏe, về cái thời gian với gia đình, những cách đối xử trong gia đình, ở ngoài xã hội. Thôi thì với chị là một người, chị phục vụ cộng đồng, thì chị thấy là cần có những cái điều gì chúng ta nên đề ra, cũng như là chúng ta nên thực hiện trong năm này, thưa chị.
Dạ, nói chung cảm ơn Hoàng Tín câu này nha. Tại cái câu này là chị thấy ai cũng nên tập hết á. Để năm mới, người mới của mình là cái tâm vị tha hơn, cái tâm mở ra, mở rộng lòng hơn. Và tập cho mình không có vướng mắc cái gì, ai nói gì thì cũng đừng có để trong bụng. Cũng những cái điều không vui thì mình tập bỏ ra đi, như hơi thở vậy đó. Hít vào sâu rồi thì thở ra thì cho nó ra đi, độc tố nó ra hết đi. Và đừng có để những cái điều mà nhỏ nhặt miễn tiếng thì cái đó là một cái điều là nên tập cho tất cả mọi người, và nhất là những người mà lãnh đạo cộng đồng thì càng cần nên phải làm cái điều này. Mà chị có nhiều lúc chị nói với anh nhà, chị nói cái khi mà chị nói sơ sơ với anh là ồ năm mới em muốn dạy đó để em trở thành người mới, cái anh nói chứ em mà làm được gì đó là thôi chắc là em vô chùa em ở luôn rồi. Tại làm cái việc vị tha là khó lắm nha. Rồi một cái điều nữa mà chị riêng cho bản thân chị thôi nha, chứ chị không có dám nói với những người khác, là mình phải tự sửa để cho mình được thoải mái. À, tại vì thứ sáu tuần sau đó thì chị hay lo lắm. Đôi lúc là mình thấy thứ sáu tuần sau là tụi chị có buổi gặp gỡ gây quỹ cho Hùng Cao. À, và chị cứ lo là ô cái ngày thứ sáu là không biết có nhiều người đi không, là tại vì Thiên Hạ còn đang làm việc. Rồi tới là buổi đó là cũng là buổi ra mắt sách Trận Chiến Cuối Cùng nữa. Nếu mà không đủ người tới tham dự, thu hút được nhiều tiền, rồi không tiêu thụ được sách thì sao? Thì chị lo lắm. Tại vì mình là hay giữ lời hứa, rồi cái tinh thần trách nhiệm nữa. À, thì bây giờ phải tập thêm một cái điều nữa là đừng có quá lo những gì mà mình cảm thấy mình không lo được nữa. Nghĩa là mình làm đủ những cái kế hoạch mình vạch ra cho xong hết đi. Nhưng mà phải nhớ rằng là mưu sự tài nhân thành sự tài thiên. Chứ đừng có quá ôm đồm rồi lo nhiều. Yeah. rồi những cái chuyện rồi mình cũng sợ là ô làm nửa chừng rồi không được, rồi người ta bỏ hết rồi mình phải gánh rồi nữa. Cho nên chị mới nghĩ là bây giờ phải ngồi xuống xét cái priority, kể cả việc nhà cũng như việc của Thiên Hạ, là một năm mình làm những chuyện gì, chuyện gì. Mình phải ghi ra cho rõ rồi mình cứ tuần tự theo đó mình làm và làm hết cái khả năng, hết lòng. Còn chuyện còn được hay không thì như đã nói, mưu sự tài nhân thành sự tài thiên. Có nhiệm là đừng có lo lắng quá. Nói như vậy thì chị còn nhớ tới là ô chị cũng còn cái hẹn giúp cho một cái cậu, một anh doanh nhân Việt ở đây. Rồi phải làm chi tiết, rồi bây giờ phải, anh này thì anh giỏi lắm, trẻ, từng làm cho Tesla. Và anh John Võ này nè, anh có một cái công ty gọi là Blue Innovation Group đó, cũng giỏi lắm. Sản xuất tàu chạy điện bằng điện. Cho nên đôi khi nghĩ là lo cái gì đi nữa thì cũng phải viết ra những cái kế hoạch của mình nguyên cho một năm. Đưa hết rồi, làm hết sức. Và hãy để cho nó đầu óc nó thoải mái, tập hít thở sâu. Đưa ra tôi đã làm hết sức của tôi rồi và mưu sự tài nhân thành sự tài thiên. Đó, cho nên không có, chứ hồi đó cứ nói trời ơi chết rồi, làm điều này làm điều kia chắc là phải biến hóa ra như ông Tôn Ngộ Không, đó là clone mình ra, nhổ sợi lông thổi cái phù ra, hai ta bà Minh Ấm chạy đầu này chạy đầu kia. Đó là những gì mà chị xin chia sẻ, Minh Ấm xin chia sẻ với lại quý vị